Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 30 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật về buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong năm 2004. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lời kêu gọi của Bộ Truyền giáo trợ giúp cho nạn nhân của thiên tai, động đất và sóng thần. Dưới đây là bản dịch Việt ngữ lời kêu gọi của Bộ Rao giảng Phúc âm cho các dân tộc, do Đức Hồng Y Crescencio Seve ký ngày 28 tháng 12, và đã được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến ngày 29 tháng 12. Nội dung lời kêu gọi như sau. Toàn thể Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc, chia sẻ đau thương của thiên tai này, nỗi đau khổ và chịu đựng của các dân tộc, và phản ứng đầu tiên của Bộ là cầu nguyện. Qua các giáo hội địa phương, chúng tôi đang hoạt động để tổ chức công việc cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng. Trong giờ phút này, chúng tôi nhận được điều đặn tin tức từ các nơi báo cho biết về tình trạng kinh hoàng của những vùng đất này. Tất cả chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào và đau đớn trước quy mô thống khổ của dân chúng. Một trong những cộng sự viên của chúng tôi cho biết, có 300 người đang tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật tại một nhà thờ nhỏ thuộc giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka. Không một ai trong số họ sống sót trước đợt sóng mang theo chết chóc và hủy diệt. Tai họa này giáng xuống những vùng đất vốn dĩ đã quá nghèo. Nó lôi đi mọi hy vọng, nó cướp mất chút tài sản mà người dân ở đây có được. Trong khi tôi viết thông điệp ngắn ngủi này, tôi lại nhận được thêm nhiều tin tức về sự tàn sát kinh hoàng người vô tội. Tôi xin đọc cho anh chị em một điện văn khẩn cấp của một trong các vị giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Đó là vị giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Quốc gia Ấn Độ, một người cũng như hàng ngàn các nhà truyền giáo khác của chúng ta đang hoạt động trên đất nước này để đưa ra một lời đáp trả cụ thể trước tai họa. Điện văn viết, 1.000 người hành hương đến đền Đức Mẹ tại Valankani để cử hành lễ Giáng sinh đã bị làn sóng biển đen do động đất nhận chìm, tất cả đều chết hết. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cho những ai chết đi mang theo chứng tá đức tin, cho hàng ngàn những nạn nhân vô tội như thế đã bị cướp đi mạng sống quá bất ngờ và dữ dội. Xin Thiên Chúa chào đón họ trong lòng từ ái của Ngài. Thật là một thảm kịch cho những người thân yêu mà tôi chỉ mới viếng thăm vài tuần lễ trước thôi. Một tai họa mà tầm vóc và hậu quả của nó sẽ như thế nào bây giờ cũng chưa biết hết nổi. Tôi thấy những con số chính thức về người chết tăng lên từng giờ. Và tôi nghĩ đến những khu ổ chuột, nơi không ai biết có bao nhiêu người đang cố chống chọi với cảnh cơ bần mà họ đã muốn thoát ra. Bao nhiêu những trẻ em, những gia đình sẽ sống sau đây. Không ai dám nói cả quyết khi bùn lầy chưa rút đi. Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc và các nhân viên của chúng tôi trong các vùng bị thiệt hại, đang tổ chức cứu trợ và đánh giá các thiệt hại cho các thánh đường và một số, nếu không bị phá hủy, cũng bị thiệt hại nặng. Chúng tôi đang nhận được một số các điện văn từ các nhà truyền giáo xin cầu nguyện và giúp đỡ cho những người mà cho đến hôm qua vẫn không có gì ăn, và hôm nay đây đang trong tình cảnh đánh mất đi hy vọng. Xin lời cầu nguyện của chúng ta và những trợ giúp của chúng ta là niềm hy vọng cho họ. Ấn ký Hồng Y Crescencio Seve, Bộ trưởng Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Tin Colombo, Sri Lanka. Sri Lanka là một trong hai quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ động đất và sóng thần. Tính đến sáng ngày 29 tháng 12, số nạn nhân động đất tại 12 quốc gia đã lên đến con số 76.000 người. Tuy nhiên, theo các chính quyền của 12 nước bị ảnh hưởng, thì số người mất tích vẫn còn nhiều, và người ta tin con số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Trong khi đó, giới chức y tế thế giới đang lo sợ dịch bệnh sẽ bộc phát trong khu vực bị động đất và sóng thần, và người ta quan ngại số người chết cũng sẽ bằng hay hơn số người chết vì sóng thần. Tại các vùng bị thiên tai ở Sri Lanka, tất cả các nhà thờ đã biến thành trung tâm cứu trợ. Một điều làm ai cũng xúc động là các linh mục, nam nữ tu sĩ cùng với các vị tăng ni Phật giáo, tay trong tay, cùng tích cực tham gia vào công tác cứu trợ. Vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Tevatta đã mở cửa đón nạn nhân. Linh mục Santa, cha sở nhà thờ, phát biểu: "Tôi hết sức ngạc nhiên và cảm phục trước tấm lòng bác ái quảng đại của quần chúng. Hàng trăm người già trẻ lớn bé, thuộc đủ mọi tôn giáo, tình nguyện đến nhà thờ này giúp đỡ các nạn nhân." Một nhà sư cao niên nói, bây giờ thì không có vấn đề tôn giáo, chủng tộc hay nội giống nữa. Chỉ có một vấn đề là cứu giúp những nạn nhân đau khổ. Cha Santa nói, thiên tai đã đoàn kết chúng tôi lại. Mọi người đi quyên góp thực phẩm, áo quần, nước uống. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho đất nước chúng tôi. Tưởng cũng nên nói thêm, Sri Lanka là nước có đông người Phật giáo, công giáo chiếm thiểu số, và thường bị những người Phật giáo quá khích đàn áp, khủng bố. Tuy nhiên, thiên tai đã là dịp để hai bên thông cảm nhau hơn. Đức Tổng giám mục Oswald Gomez, Tổng giám mục Colombo, đang đi thăm các vùng bị thiên tai. Đến đâu, Ngài cũng kêu gọi mọi người đóng góp để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Linh mục Sunil De Silva, thư ký của Đức Tổng giám mục, kể rằng, ở Matara, phía nam Colombo, hết 400 giáo hữu đang dự lễ sáng Chủ nhật trong nhà thờ đều bị cuốn trôi đi hết. Tại Bayagala, sóng thần hủy hoại hết 5 nhà thờ và một trung tâm truyền giáo. 4 cộng đoàn ở Ganle, Trincomalee, Batticola và Colombo đã mở cửa nhà thờ giúp nạn nhân. Chỉ riêng một nhà thờ ở Batticola dung chứa 3.000 nạn nhân. Đức giám mục của các vùng bị thiên tai ở Sri Lanka đã lên tiếng kêu gọi những người địa phương hãy trợ giúp các nạn nhân động đất và sóng thần. Tin Việt Nam. Đối với các thành viên của một nhóm giáo dân ở miền Bắc Việt Nam, thánh hóa gia đình và chăm sóc người đau khổ là phương cách hữu hiệu để chu toàn cam kết truyền giáo của mình. Người ta dễ dàng nhận ra cam kết này khi huynh đoàn Đa Minh giáo dân của giáo phận Hải Phòng tổ chức lễ hành hương năm thánh truyền giáo hôm ngày 3 tháng 12 tại giáo xứ Kẻ Sặc ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 40 cây số về hướng đông. Các hội viên đã thảo luận về đề tài huynh đoàn Đa Minh giáo dân với công cuộc truyền giáo ngày nay và tham dự thánh lễ đồng tế do Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, chủ tế. Phần lớn trong khoảng 4.000 người tham dự là đại diện của huynh đoàn từ các giáo xứ trong giáo phận. Ông Giuse Nguyễn Khắc Đại, một đại diện đến từ Hải Phòng, phát biểu tại buổi hội thảo rằng các gia đình công giáo muốn truyền giáo thì cần phải sống nêu gương sáng, như cha mẹ phải mẫu mực, con cái biết vâng lời, và vợ chồng sống chung thủy, để làm chứng cho đức tin và đắc nhân tâm. Ông đề nghị người công giáo cũng cần phải quảng đại và đối thoại với láng giềng, với người của các tôn giáo khác và với chính quyền, đồng thời biết quan tâm đến nhu cầu của kẻ khác. Bà Hoa, một phụ nữ đến từ tỉnh Hải Dương, phát biểu rằng, giáo dân phải thăm viếng và giúp đỡ người nghèo và người yếu đau mà không phân biệt tôn giáo, nhất là phục vụ người bị nhiễm HIV, bệnh AIDS ở các vùng xa xôi. Một phụ nữ khác chia sẻ với các tham dự viên rằng, bà truyền giáo bằng những việc bác ái nhỏ, chẳng hạn như nâng người ngã dậy, nhặt nón rơi cho người hay khuyên bảo người hàng xóm. Nhiều tham dự viên đề nghị cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông như đài, báo và Internet trong việc truyền giáo. Những người khác còn đề nghị giáo dân cần học thêm giáo lý, kinh thánh và các vấn đề xã hội. Khi các tham dự viên bàn về những nguyên nhân cản trở việc truyền giáo, một số cho rằng nhiều người Công giáo ngại ngùng nói mình là người có đạo với láng giềng hoặc nói về đạo với người lạ mặt. Những tham dự viên khác cho rằng người Công giáo có trình độ hiểu biết giáo lý yếu kém, và một số khác còn tin vào bói toán như chọn ngày tốt để làm ăn, xây nhà cửa hoặc dựng vợ gả chồng. Một tham dự viên cho rằng nhiều người Công giáo có thể hô hào tích cực như những nhà truyền giáo, nhưng luôn luôn không tham gia các sinh hoạt truyền giáo. Tuy nhiên, một số người nhận thấy nhờ những nỗ lực truyền giáo của các thành viên trong huynh đoàn Đa Minh Giáo Dân, mà nhiều người giáo dân Công giáo trước đây sao lãng việc đạo, nay trở về với Chúa và những người khác theo đạo. Ông Đại cho biết, hầu hết các giáo xứ và họ đạo đều lập được những nhóm huynh đoàn Đa Minh Giáo Dân. Họ cầu nguyện mỗi ngày tại nhà thờ, tĩnh tâm hàng tháng, thăm viếng người nghèo cũng như những gia đình bỏ đạo hay có con nghiện hút. Trong suốt năm truyền giáo, các thành viên được thúc giục học hỏi tài liệu truyền giáo vào các ngày cuối tuần để giúp gia đình mình sống đạo tốt hơn, cũng như thăm viếng và cầu nguyện cho người Công giáo đã bỏ đạo và mời gọi họ trở lại. Trong thánh lễ, Đức Cha Thiên cảm ơn các thành viên của huynh đoàn đã giúp hồi sinh đời sống cầu nguyện trong các giáo xứ, giáo họ bị mai một do chiến tranh và khó khăn trong thời gian dài. Ngài đặc biệt cảm ơn họ đã đem nhiều người trở về với Chúa. Đức Cha động viên các thành viên hãy loan báo tin mừng cho người xung quanh và cho tất cả những ai bất hạnh, lo buồn về những vấn đề gia đình. Vị giám mục còn khích lệ họ cộng tác với Ngài làm cho giáo phận tiến xa hơn trong công cuộc truyền giáo. Giáo phận Hải Phòng bao gồm thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một phần tỉnh Hưng Yên. Đức Cha Thiên năm nay 44 tuổi, đã nói cho hãng tin UK biết sau buổi lễ như sau. Tôi lấy làm vui mừng khi chứng kiến sự lớn mạnh và nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của các nhóm huynh đoàn Đa Minh Giáo Dân trong những năm gần đây. Đây là một dấu chỉ phục hồi của giáo phận sau những năm tháng dài khó khăn. Đặc biệt từ cuộc di cư năm 1954 đến đầu thập niên 90. Năm 1954, nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người Công giáo ở miền Bắc, di cư vào miền Nam Việt Nam, khi Việt Nam bị phân đôi. Đức Cha Thiên nói, huynh đoàn này đã phục hồi các hoạt động của mình cách đây 10 năm, và năm 2003 đã trở thành thành viên của huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam, năm 2004, huynh đoàn có 84.000 thành viên, kể cả hơn 10.000 thành viên ở giáo phận Hải Phòng. Đức Cha Thiên cho biết, số lượng thành viên của hội tăng nhanh khi chính sách của nhà nước về tôn giáo thông thoáng hơn. Thánh lễ cho huynh đoàn Đa Minh Giáo Dân là một trong nhiều thánh lễ mà giáo phận Hải Phòng đã tổ chức cho các hội đồng giáo xứ, phụ huynh, giới trẻ, thiếu nhi và ca đoàn để mừng năm truyền giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong năm 2004 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10:30 sáng thứ tư 29 tháng 12, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tiếp kiến khoảng 6.500 tín hữu trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Sau bài huấn đức chính về mầu nhiệm Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần xảy ra hôm sáng Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 12. Được biết, trong 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã gặp gỡ tổng cộng 17.500.000 tín hữu và khách hành hương, trong tổng số 1.160 lần tiếp kiến chung. Riêng trong năm 2004, sắp chấm dứt này, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tổng cộng 2.200.000 tín hữu và khách hành hương trong những lần gặp gỡ chung. Một thời sự hôm nay, trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha về mầu nhiệm Giáng sinh. bắt đầu bài quân đức, Đức Thánh Cha trích lại câu Kinh Thánh từ thư Do Thái, chương 1, câu 1 và 2 như sau. Nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa Cha đã nói với cha ông chúng ta qua các vị ngôn sứ. Hôm nay, Ngài nói với chúng ta qua con một Ngài. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục bài quân đức như sau. Trong mùa Giáng sinh, những lời Kinh Thánh trên, từ khởi đầu thư Do Thái, có một ý nghĩa đặc biệt. Trong đêm Thánh Giáng sinh, Thiên Chúa gửi đến nhân loại mọi thời đại và mọi nơi lời quyết định của Ngài, lời ban ơn cứu rỗi. Con một của Thiên Chúa Cha xuống thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Việc đợi chờ đứng thiên sai được các tiên tri loan báo trước đã được hoàn tất như thế. Phụng vụ của thời gian này là một suy niệm và là một đào sâu về mầu nhiệm nhập thể. Chúng ta hãy tiếp tục hiện diện trước máng cỏ Chúa trong sự diễn tả truyền thống về mầu nhiệm Giáng sinh, Thiên Chúa đứng tạo hóa hằng hữu và quyền năng, nói với chúng ta qua con một Ngài, đứng là Chúa vũ trụ, nhưng đã trở nên như trẻ thơ để gặp gỡ con người. Đức nữ đồng trinh Maria là người đầu tiên tiếp nhận Ngài và giới thiệu Ngài cho thế giới. Bên cạnh mẹ có Thánh Giuse, đứng được gọi gìn giữ đứng cứu thế trong vai trò làm cha. Và có những thiên thần cao rao vinh quang Thiên Chúa trong vui mừng và loan báo bình an cho con người. Và các mục đồng đại diện cho lớp người khiêm tốn và khó nghèo trên mặt đất. Và trong vài ngày nữa, sẽ có thêm các vị vua từ xa đến thờ lại vua vũ trụ. Phụng vụ mùa Giáng sinh, mời gọi chúng ta hãy vui mừng chạy đến hang đá Bethlehem để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô đứng cứu rỗi chúng ta. Hỡi các tín hữu, hãy đến thờ lại Chúa Giêsu. Chúng ta hãy mở rộng cửa tâm hồn chúng ta để tiếp rước Chúa, để Ngài được đồng hành với chúng ta trong suốt năm mới sắp đến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài quân đức ngắn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, 29 tháng 12, buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2004. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha đã nói vài lời chào chúc các nhóm tín hữu hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Và cuối cùng, trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha nói lên lời kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần, gây thiệt hại vật chất vô cùng to lớn, và gây thiệt mạng cho tổng cộng gần 70.000 người tại 12 quốc gia vùng Nam Á Châu. Tổng cộng số người bị thiệt mạng còn có thể tăng thêm nữa. Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau. Những tin tức đến từ Á Châu càng ngày càng cho thấy tầm mức rộng lớn của thiên tai nặng nề này, đã gây thiệt hại cách đặc biệt tại Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan. Cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức nhân đạo đã mau mắn khởi động để tiếp cứu. Nhiều tổ chức của giáo hội công giáo cũng đang làm công việc cứu trợ này. Trong bầu khí Giáng sinh của thời gian này, tôi mời gọi tất cả mọi kẻ tin Chúa và mọi người thiện chí hãy đóng góp quảng đại cho công cuộc cao cả, thể hiện tình liên đới đối với các dân nước đã chịu thử thách nặng nề và đang có nguy cơ bị các bệnh dịch làm hại. Tôi luôn gần gũi với các dân tộc đang gặp thử thách này với tâm tình cảm thông và với lời cầu nguyện, đặc biệt cho những ai bị thương tích và bị tiêu tan nhà cửa. Tôi phó dâng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa vô số những người đã bị thiệt mạng. Chúng ta hãy cùng nhau dâng kinh lại Cha để cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của thiên tai này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời quân đức và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, ngày 29 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Thank you.
cuộc hiện ra của Đức Mẹ và cuộc cách mạng xã hội tại Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Năm 1891, Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho công bố thông điệp với tựa đề Rerum Novarum, nghĩa là những vấn đề mới. Mới mẻ nhất, dĩ nhiên, đó là vấn đề xã hội, do cuộc cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa kinh tế tự do hay tư bản tạo ra. Một cách cụ thể, đời sống của người công nhân trong xã hội công nghiệp bị bóc lột một cách dã man. Trong thông điệp những vấn đề mới, Đức Leo XIII đã phân tích vấn đề một cách sâu sắc và thẳng thừng lên án chủ nghĩa tư bản rừng rú, vốn là nguyên nhân gây ra những phân chia giai cấp xã hội, đang được xã hội chủ nghĩa khai thác một cách triệt để. Mặc dù những phân tích của Đức Leo XIII cũng tương tự như cuộc phân tích xã hội của chủ nghĩa xã hội, nhưng vị giáo hoàng này không chấp nhận những liều thuốc mà chủ nghĩa này mang lại, như cổ võ đấu tranh giai cấp, hủy bỏ quyền tư hữu hay quốc hữu hóa. Những biện pháp này đã tạo ra những hệ quả khủng khiếp như thế nào, thì thế giới đã thấy được khi chế độ Cộng sản được thiết lập tại Nga vào năm 1917, và tại biết bao nhiêu nơi khác trên thế giới vào hậu bán thế kỷ 20. Thay cho những biện pháp trên đây, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đề nghị, cần có sự cộng tác nhiều hơn giữa tư bản và lao động. Cần phải nhìn nhận các nghiệp đoàn lao động. Cần phải để cho nhà nước đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ những thành phần yếu kém trong xã hội. Cần phải trả cho người công nhân một đồng lương công bình, dựa trên những nhu cầu của gia đình họ, hơn là những yếu tố thuần túy kinh tế. Như thế, ở vào cuối thế kỷ 19, người ta phải công nhận rằng giáo hội đã có một cái nhìn rất xa về vấn đề xã hội. Tình hình tại Âu Châu biến chuyển rất nhanh trong thế kỷ này. Tại Nga, năm 1881, Nga Hoàng Alexander Đệ Nhị đã bị ám sát. Điều này đã khiến cho người kế vị của ông là Nga Hoàng Alexander Đệ Tam ra tay đàn áp các phong trào tự do, và nói chung, các luồng tư tưởng cấp tiến đến từ Tây Phương. Báo chí bị đóng cửa, thông tin bị kiểm duyệt gắt gao, và cách riêng người Do Thái trở thành nạn nhân của một cuộc bách hại công khai. Trong giai đoạn này, những tư tưởng Marxist lại được phổ biến rộng rãi và nhanh chóng trong giới sinh viên và trí thức. Nhiều người phải sống chui nhủi hay lưu vong. Nhưng đây cũng chính là một thứ men âm ỉ làm dậy cuộc cách mạng, thường được mệnh danh là cuộc cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1917, tức cuộc cách mạng Cộng sản. Cũng trong giai đoạn này, nước Ý đã được thống nhất, nước Pháp suy thoái, nhưng một nước Đức lại tỏ ra hùng mạnh hơn để cạnh tranh với Anh. Riêng tại Pháp, chế độ quân chủ đã bị lật đổ. Nhiều người đã đón nhận chế độ Cộng hòa, nhưng rất đông các tín hữu Công giáo vẫn cảm thấy không thể cộng tác với chế độ mới, vì còn lưu luyến với chế độ cũ. Năm 1886, nền giáo dục được quốc hữu hóa tại Pháp, dẫn đến hố ngăn cách ngày càng rộng lớn giữa những người Công giáo và những người được mệnh danh là tự do và cấp tiến. Các chính phủ Pháp ngày càng đào sâu hố ngăn cách ấy, bằng cách đóng cửa nhiều trường Công giáo và trục xuất các dòng tu. Dĩ nhiên, cuộc bách hại này hoàn toàn đi ngược lại với những lý tưởng dân chủ đích thực, do đó không thể kéo dài. Nhưng nó vẫn là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của tư tưởng chống bán giáo hội tại Pháp. Người ta nhận ra bàn tay của tổ chức Tam Điểm đằng sau hoạt động chống giáo hội này. Người kế vị của Đức Leo XIII là Thánh Giáo Hoàng Pio X. vị thánh này bắt đầu sứ vụ Phêrô bằng cách đương đầu với tình trạng căng thẳng dẫn đến sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước tại Pháp vào năm 1905. Cùng với sự tách biệt này, chính phủ Pháp cũng tiến hành các biện pháp nhằm tước đoạt mọi tài sản của giáo hội, và như vậy đẩy hàng giáo sĩ vào chỗ cùng cực. Tuy nhiên, cũng chính tình trạng ấy lại có khía cạnh tốt của nó. Mối dây liên kết giữa những người công giáo Pháp và tòa thánh lại trở nên chặt chẽ hơn. Nhờ bị tước đoạt mọi thứ ân huệ của thế quyền mà hàng giáo sĩ lại được thanh luyện hơn. Như thế, thay vì tàn phá giáo hội, sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước tại Pháp đã trở thành một yếu tố giúp canh tân đời sống giáo hội tại đây. Cuộc canh tân lại gắn liền với sự gia tăng lòng tôn kính đối với Đức Mẹ. Người ta thấy rõ cuộc canh tân này liền sau khi Đức Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và nhất là sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Hàng triệu người đã hành hương về trung tâm thánh mẫu này. Song song với việc tôn kính Đức Mẹ, người ta cũng thấy có sự gia tăng trong việc tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu, mà việc xây cất vương cung thánh đường thánh tâm trên đồi Montmartre tại Paris là tuyệt đỉnh. Công cuộc xây cất đã được hoàn thành năm 1912, vào giữa lúc phong trào chống bán giáo hội tưởng đã lên đến cực điểm. Sự hiện diện của vương cung thánh đường này giữa thành phố Paris đã được nhiều người xem như dấu chỉ của một sự đền bù liên tục vì những xúc phạm của phong trào chống giáo hội. Trong ba thập niên cuối của thế kỷ 19, cùng với việc dâng hiến cho trái tim mẹ Maria, ý tưởng dâng hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu đã trở thành phổ biến tại Pháp. Nhiều thỉnh nguyện thư đã được gửi về Roma. Năm 1899, sau khi nghiên cứu vấn đề một cách kỹ càng, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã quyết định dâng hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu. Đây chỉ là chuyện hình thức, bởi vì vị giáo hoàng này xem việc dâng hiến này như hành động quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài. Trong thông điệp có tựa đề Năm Thánh, ngài đã viết rằng, quyết định dâng hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu được xây dựng trên sự kiện ngôi hai Thiên Chúa là đấng cứu độ nhân loại. Ngài thống trị nhân loại cả về mặt siêu nhiên lẫn tự nhiên. Chính việc dâng hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu vào cuối thế kỷ 19 cũng đã dọn đường cho việc dâng hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ trong thế kỷ 20, dẫn đến sự sụp đổ bất ngờ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần kết luận kết thúc tông thư về Năm Thánh Thể. Lạy Thầy xin ở lại với chúng tôi. Như quý vị và các bạn đã biết, ngoài phần nhập đề và kết luận, tông thư Năm Thánh Thể gồm có 4 phần hay 4 chương chính. Phần thứ nhất đặt Năm Thánh Thể trong đường lối của Công đồng Vaticano thứ hai và của Năm Thánh hai ngàn. Phần thứ hai nói về bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm ánh sáng. Phần thứ ba nói về bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là sự thể hiện tình hiệp thông. Và phần thứ tư nói về bí tích Thánh Thể là nguyên lý và là dự án của sứ mạng truyền giáo. Và cuối cùng, kết luận. Nơi phần kết luận này, Đức Thánh Cha trước hết nhắc lại những gì Ngài đã nói nơi phần nhập đề của năm thánh thể. Đó là Ngài không muốn trong năm thánh thể có những sáng kiến đặc biệt ngoại thường, nhưng mong sao cho tất cả những sáng kiến được thực hiện trong năm thánh thể, được ghi dấu bởi chiều kích nội tâm sâu xa. Đức Thánh Cha đã nói như sau, nơi phần kết luận. Có biết bao sáng kiến có thể được thực hiện trong viễn tượng này, tức là viễn tượng đặt bí tích thánh thể làm nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống Kitô. Có biết bao sáng kiến có thể được thực hiện trong viễn tượng này, tùy theo phán quyết của những vị chủ chăn của các giáo hội địa phương. Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích chắc chắn sẽ cống hiến về vấn đề này, những gợi ý và những đề nghị hữu ích. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu người ta làm những việc ngoại thường, nhưng mong sao cho tất cả mọi sáng kiến được ghi dấu bởi chiều kích nội tâm sâu xa. Nếu kết quả của năm thánh thể này chỉ làm cho sống lại nơi tất cả mọi cộng đoàn Kitô việc cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật và làm gia tăng việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này được kể như là đã đạt được kết quả có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhắm đến mục tiêu cao hơn, không bằng lòng với mức độ bình thường thì cũng là điều tốt, bởi vì chúng ta biết rõ mình có thể luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Rồi, sau những lời trên, Đức Thánh Cha ngỏ lời riêng với từng thành phần trong giáo hội. Trước hết, với các giám mục, Đức Thánh Cha viết như sau. Thưa anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi trao phó cho anh em năm thánh thể này, với xác tín rằng anh em đón nhận lời mời của tôi với trọn cả nhiệt tâm tông độ của anh em. Với các linh mục, Đức Thánh Cha nói, thưa quý anh em linh mục, mỗi ngày anh em lặp lại những lời truyền phép. Anh em làm chứng và rao giảng phép lạ cao cả của tình thương xảy ra trong đôi tay anh em. Xin anh em hãy để mình được khích lệ bởi ân sủng của năm đặc biệt này, bằng việc cử hành hàng ngày thánh lễ với niềm vui và sự sốt sắng của thánh lễ mở tay, và bằng việc tự nguyện đến cầu nguyện trước nhà tạm. Với các thầy phó tế, Đức Thánh Cha viết như sau. Thưa các thầy phó tế, ước gì năm thánh thể này là năm ân sủng cho chúng con, những người có liên hệ gần với thừa tác vụ của lời Chúa và trong việc phục vụ nơi bàn thánh. Và cả chúng con nữa, những thầy đọc sách, những thầy giúp lễ và những thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, chúng con hãy ý thức sống động về hồng ân được ban cho chúng con cùng với trách vụ được trao cho chúng con, để có một cử hành xứng đáng bí tích thánh thể. Một cách đặc biệt, Cha nghĩ đến chúng con những linh mục tương lai. Trong nếp sống ở chủng viện, chúng con hãy cố gắng để có được cảm nghiệm thật dịu dàng biết chừng nào, không những việc tham dự thánh lễ hàng ngày, mà còn việc đối thoại lâu giờ với Chúa Giêsu thánh thể. Và chúng con hỏi những người tận hiến nam nữ. Do bởi sự tận hiến, chúng con được mời gọi thực hành việc chiêm ngắm lâu giờ hơn. Chúng con hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu trong nhà tạm chờ đợi chúng con đến bên cạnh, để đổ vào tâm hồn chúng con kinh nghiệm thân tình của tình bạn. Và tình bạn này là điều duy nhất có thể làm cho cuộc sống của chúng con có ý nghĩa và được thành toàn trọn vẹn. Và chúng con hỏi tất cả các tín hữu, chúng con hãy khám phá lại bí tích thánh thể như là ánh sáng và là sức mạnh cho cuộc sống hàng ngày của chúng con trong thế gian, trong việc thi hành những nghề nghiệp riêng, và trong việc đương đầu với những hoàn cảnh khác biệt nhau. Chúng con hãy khám phá bí tích thánh thể, nhất là để sống trọn vẹn, nét đẹp và sứ mạng của gia đình. Sau cùng, Cha chờ đợi rất nhiều nơi chúng con hỏi những người trẻ. Và Cha cảm ơn chúng con vì cuộc hẹn gặp nhau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Cologne, Bình Đức. Chủ đề đã được chọn trước là, chúng tôi đến đây để tôn thờ người. Chủ đề này đặc biệt có thể gợi ý để có một thái độ đúng sống năm thánh thể này. Chúng con hãy mang đến cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đang ẩn mình dưới những tấm màn che khuất thánh thể, mang đến trọn cả niềm hăng say của lứa tuổi chúng con, của niềm hy vọng và của khả năng chúng con sống yêu thương. Và cuối cùng, nơi số 31, là số cuối cùng của tông thư về năm thánh thể, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của các vị thánh. Các ngài đã sống bí tích thánh thể nêu gương cho mọi người chúng ta. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Hiện đang có trước mắt chúng ta những mẫu gương của các vị thánh. Các ngài đã gặp thấy trong bí tích thánh thể của ăn nuôi sống để đi trên con đường tiến đến sự thánh thiện. Biết bao lần các thánh đã rơi lệ vì cảm động khi kinh nghiệm về mầu nhiệm cao cả này, và đã sống giờ phút vui mừng không tả trước bí tích bàn thờ, vui niềm vui hôn ước. Nhất là xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Toàn thể cuộc đời của mẹ là hiện thân của nếp sống thánh thể. Khi nhìn vào mẹ Maria như mẫu gương cho mình, giáo hội được mời gọi bắt chước mẹ, cả trong tương quan giữa mẹ với mầu nhiệm thánh thể rất thánh. Bánh thánh thể mà chúng ta lãnh nhận là thịt tinh tuyền của Chúa Con. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Kính chào thân xác thật được sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong năm ân sủng này, được nâng đỡ bởi mẹ Maria, ước chi giáo hội gặp được sức hăng say mới để thực hiện sứ mạng của mình, và mỗi ngày một nhìn nhận nhiều hơn nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của trọn cả đời sống mình. Nguyện chúc phép lành của tôi đến với tất cả mọi người, mang đến cho tất cả niềm vui và ân sủng. Từ điển Vatican, ghi nhớ lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7 tháng 10 năm 2004, năm thứ 26 tôi thi hành tác vụ giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta kết thúc việc đọc tông thư về năm thánh thể. Và vào thứ năm tuần tới, cũng trong một văn kiện tòa thánh này, chúng ta tiếp tục đọc văn kiện bổ túc cho tông thư về năm thánh thể, đó là những gợi ý của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích để cử hành năm thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời con đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ mình.
Dùng hình ảnh mục tử người chăn chiên, Đức Kitô muốn diễn tả vai trò của người là vị thủ lãnh có nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên được Chúa Cha trao phó. Người phải dẫn dắt đoàn chiên mình đến những đồng cỏ xanh tươi, cho chúng ăn no nê, đến những con suối trong lành, cho chúng uống nước mát thỏa thuê, đến những chỗ ranh mát, cho chúng nghỉ ngơi dưỡng sức. Người phải tận tâm lo chữa lành những con chiên đau bệnh hay mình đầy vết thương. Người phải lo bảo vệ từng con khỏi bị nanh vuốt của chó sói, sư tử hay những thú dữ khác. Những con đã bị thú dữ sâu xé đến trọng thương, người phải lo băng bó, chữa lành. Những con chiên yếu liệt, người phải lo tìm cách bồi dưỡng. Người phải đi tìm những con chiên đi lạc đàn. Người đã dùng cả dụ ngôn con chiên lạc để diễn tả công việc này của người. Người phải đem lại bình an, hạnh phúc trường sinh cho mọi con chiên, như người nói, tôi đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Công việc của người thật bề bộn và nặng gánh. Chúng ta không thể quên, khi còn trên dương thế,
trên bãi cỏ xanh, người đã từng làm phép lạ biến bánh và cá ra nhiều để cho hàng ngàn người ăn no nê. Và trước khi ban phát cơm bánh thể lý, người đã ban phát bánh hằng sống cho họ, nhiều khi cả cho đến lúc chiều tà đói lả. Có lẽ phúc âm không ghi hết tất cả các lần người hoặc trên thảm cỏ hoặc trên bờ biển trao ban lương thực cho dân chúng. Bao nhiêu lần người rơi lệ vì họ như đàn chiên không người chăn. Cuối cùng, qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô đã lấy chính máu mình để nuôi dưỡng đoàn chiên của mình. Đây là lúc người từ giã đoàn chiên để về cùng cha. Nhưng cũng từ đây, người ban lương thực cho đoàn chiên mình dồi dào hơn bao giờ hết. Cũng qua cái chết và sự phục sinh của người, người đã khai sinh giáo hội. Từ đó, người chính thức trở thành chủ chăn, đầu giáo hội. Chính người đã mô tả cho chúng ta thấy rõ hơn dung mạo của người. Một chủ chăn, mục tử, đấng chăn chiên lành, và thực sự là người chăn chiên, chứ không phải trộm cướp. Để hiểu rõ hơn vai trò và hình ảnh này về người, chúng ta cần hiểu rằng, từ xa xưa, từ ngữ mục tử thường được dùng để gọi các vị vua. Pharaon được gọi là người chăn chiên lành. Ngôn sứ Jeremia gọi các vua xứ Juda là mục tử. Vào thời du mục của dân Do Thái, họ gọi Thiên Chúa là đấng mục tử, vì tin rằng người đã hướng dẫn và nuôi dưỡng họ trong suốt cuộc hành trình tiến về đất hứa. Khi Đức Kitô đến, người mặc khải cho chúng ta vai trò mục tử nơi con người của người, và miêu tả cho chúng ta siêu việt tính trong vai trò ấy. Đó là một vị mục tử khác với tất cả các mục tử đến trước người. Vị mục tử dám thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người đã phục vụ đoàn chiên bằng đôi tay bị đâm thủng, đồng hành với đoàn chiên bằng đôi chân bị đóng đinh, băng bó vết thương nơi những con chiên bị thương tích bằng chính vết thương của mình. Người đã dẫn đưa đoàn chiên của mình đi khi trong hy vọng hạnh phúc, khi trong nước mắt đau khổ, không phải bằng quyền lực, vinh quang, nhưng bằng khổ giá, thấm màu huyết dụ đồi Canvê. Không những Đức Kitô mặc khải cho chúng ta dung mạo của người trong vai trò mục tử, nhưng còn phác họa vị mục tử kiểu mẫu cho một thời đại mới do chính người khai mở. Người xác định thẳng thừng với người Do Thái: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ." Đức tin dạy chúng ta rằng, sau khi về trời, Đức Giêsu đã trao phó việc tiếp tục coi sóc đoàn chiên người cho các tông đồ. Sau đó, đến các giám mục với sự cộng tác của các linh mục. Do đó, việc coi sóc đoàn chiên Chúa là việc tối quan trọng trong các công tác của giáo hội. Không có mục tử, tất nhiên đoàn chiên phải tan tác, bơ vơ. Thiếu mục tử, đoàn chiên chắc sẽ gầy còm, yếu ớt. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mới nói: "Nguyên nhân căn bản của mọi khủng hoảng là khủng hoảng về ơn gọi tu trì nói chung, cách riêng ơn gọi linh mục." Đức cha Valerian Duza, giám mục giáo phận Pune, Ấn Độ, kể câu chuyện sau đây. Có một nhà truyền giáo lành nghề nọ đến rao giảng phúc âm cho một bộ lạc ở một nơi xa xôi hẻo lánh kia. Lời ông rao giảng rất hấp dẫn, lôi cuốn dân làng và cả vị tộc trưởng. Họ đã đón nhận cuốn kinh thánh do nhà truyền giáo tặng cho. Sau đó, vị tộc trưởng mới hỏi nhà truyền giáo: "Đức Giêsu sống vào thời nào?" "Ồ, 2000 năm rồi." Vị tộc trưởng trố mắt kinh ngạc nói: "2000 năm rồi cơ à? phải mất tới 2000 năm để phúc âm mới đến được làng của chúng tôi sao? Ông bèn trả cuốn kinh thánh lại cho nhà truyền giáo và kết luận: nếu phải mất 2000 năm tin mừng mới đến được làng của chúng tôi, thì đó không đích thực là tin mừng. Chúng ta mượn lời Thánh Phaolô để kết thúc như sau: tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta. Phải, tình yêu Đức Kitô thúc bách mỗi người Kitô hữu chúng ta phải đáp trả tiếng Chúa cách mãnh liệt. Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói với các linh mục rằng, chúng ta cần một sự sinh động của một lòng nhiệt thành mới, hăng say mới, một sự cố gắng vượt bậc. Ngay cả chúng ta có thể nói một chức linh mục mới. Cha Tom Forrest, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, đề nghị như sau: giây phút lịch sử này, khi chúng ta đang tham dự sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, không phải là thời gian chúng ta than phiền một cách lười biếng rằng thiếu cá hay thiếu người đánh cá. Đây là một thời điểm đặc biệt. Trong thời điểm này, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả năng lực chúng ta cần.
Nguồn suối nếu bê tông thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đào giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là tù đình, Ngài đã giao hòa và giải thoát chúng ta.
Ta là người tội lỗi, nhờ máu Đức Kitô ta được sạch. Ngài sẽ cứu chúng ta qua cơn thịnh nộ Chúa Trời. Vì quá yêu ta,
khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là thù địch, Ngài đã giao hòa và giải thoát chúng ta.
Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và ở trong người đó. Đó là những lời mặc khải hết sức sâu xa của Chúa Giêsu cho các đồ đệ thân yêu của Ngài, trong buổi cử hành thánh thể đầu tiên, được ghi lại nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 23. Trước giây phút chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, vị linh mục đã đọc lời nguyện trừ quỷ như sau: hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi tạo vật đã được Thiên Chúa tạo dựng và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc biến thành đền thờ của Ngài. Hãy ra khỏi đây để người này trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, và Chúa Thánh Thần sẽ đến ngự trong người đó. Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được sự biến đổi kỳ diệu đã được thực hiện nơi chúng ta khi đến lãnh nhận ơn tái sinh từ bí tích rửa tội. Và nếu nhìn thấy được thực tại mới mẻ này, liệu chúng ta có cúi mình khâm phục trước nhan Thiên Chúa để thờ lại hành động quyền năng và kỳ diệu Ngài đã thực hiện cho chúng ta hay không? Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở cho các tín hữu của Ngài nhớ lại sự biến đổi kỳ diệu này bằng những lời như sau. Anh em không biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em hay sao? Mỗi người chúng ta thật sự nhờ ơn bí tích rửa tội đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta có thái độ cung kính đủ đối với chính con người mình, cũng như đối với anh chị em sống xung quanh chúng ta hay không? Không những chỉ kính trọng đối với những anh chị em đã được biến đổi nên đền thờ Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, nhưng còn phải kính trọng đối với những anh chị em tuy chưa được nhận bí tích rửa tội như chúng ta, nhưng thân xác họ cũng đã được Thiên Chúa tạo dựng như chúng ta, và có khả năng được biến đổi thành đền thờ của Thiên Chúa như chúng ta, khi đến giờ Chúa gọi họ. Trong Phúc Âm, có đoạn kể lại Chúa Giêsu nóng giận, đánh đuổi những người đã biến đền thờ của Thiên Chúa Cha Ngài trở thành nơi tội lỗi, hang trộm cướp. Nếu đối với một đền thờ bằng gạch đá đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, mà khi bị hoen ố vì tội lỗi tật xấu của con người, mà Chúa Giêsu đã có thái độ như vậy, thì thử hỏi, đối với đền thờ bằng xương thịt con người chúng ta, nếu đền thờ này bị ô uế bởi những tội lỗi tật xấu của chúng ta, thì Chúa Giêsu sẽ có thái độ như thế nào? Ước chi mỗi người Kitô sống ý thức về sự thật này, là mình đã được biến đổi thành đền thờ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự. Và do đó, sốt sắng duy trì sự thật này, đừng để những tật xấu, những tội lỗi làm ô uế đền thờ Thiên Chúa. Ước chi mỗi người Kitô chúng ta ý thức về những ân sủng Chúa ban cho, và cố gắng hết sức mình để đáp lại, để sống trung thành với những ân sủng đó, theo gương Thánh Tông Đồ Phaolô, đứng đã bộc lộ bí quyết sống đức tin Kitô của Ngài như sau. Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống, tôi sống trong đức tin vào Con Thiên Chúa, đứng đã hy sinh mạng sống mình vì tôi. Nhờ ơn Chúa, tôi được như ngày hôm nay, và tôi có thể quả quyết rằng ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi. Mỗi người Kitô chúng ta hãy cố gắng sống làm sao để nói được như vậy. Tôi đã không uổng phí những ơn lành Chúa ban cho. Tôi đã sống đúng với ơn gọi cao cả, đúng với thực thể đã được Thiên Chúa ban lại cho tôi, Ngài lãnh nhận bí tích rửa tội. Thực thể cao cả được tham dự vào đời sống thần thiên của chính Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng sống làm sao để mỗi ngày chúng ta một trở nên giống như Thiên Chúa nhiều hơn, cho đến ngày thực thể chúng ta được thể hiện trong vinh quang nước Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ đã khuyên các tín hữu của Ngài như sau. Chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa Cha đã đổ tràn xuống trên chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa. Và chúng ta thật sự là con cái Ngài. Chúng ta đã là con cái Ngài, nhưng điều chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai thì giờ đây chưa được biểu lộ. Chúng ta chỉ biết trước rằng, khi đến giờ điều đó được biểu lộ, thì chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì chúng ta sẽ được nhìn thấy Ngài như Ngài thật sự là như vậy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 1 đến câu 2. Lạy Chúa, xin đừng để con bao giờ sống xa Chúa. Đừng để con quên đi ơn gọi và phẩm vị cao cả đã nhận được. Xin cho con luôn trung thành với ơn Chúa ban và được biến đổi mỗi ngày một trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
chúng ta còn là tội nhân. Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là thù địch, Ngài đã giao hòa và giải thoát chúng ta.
Ngài sẽ cứu chúng ta ngang qua cuộc đời xin Ngài.
Vì quá yêu ta, khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là thù địch, Ngài đã giao hòa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on